Dựa theo câu hỏi trên thì tâm của ông Xá Lợi Phất vẫn còn phân biệt đối đãi, còn thấy có sanh và chết, có cõi thanh tịnh diệu hỷ và thế giới xấu xa ta bà. Tuy đã qua khỏi phẩm bất nhị mà ông Xá Lợi Phất vẫn còn nghĩ có cõi tịnh độ và có thế giới xấu xa ô trược. Đối với phàm nhân, vì vô minh che lấp nên mới thấy có tốt, có xấu, có tịnh, có nhiễm. Còn Bồ Tát thị hiện vào cõi ta bà là vì bản nguyện muốn cứu giúp chúng sinh nên tâm hằng thanh tịnh, không hề bị nhiễm ô trần cấu bất tịnh của thế gian, cũng như hoa sen thơm ngát vươn lên từ trong bùn tanh hôi hám. Bấy giờ đại chúng khát ngưỡng muốn thấy thế giới diệu hỷ và đức vô động Như Lai cùng chư Bồ Tát thanh văn cõi ấy. Đức Phật biết ý niệm của đại chúng, bèn gọi ông Duy Ma Cật bảo rằng: Thiện nam tử, đại chúng trong hải hội muốn thấy đức vô động Như Lai và cõi nước diệu hỷ cùng chư Bồ Tát thanh văn ở thế giới kia, ông hãy giúp cho hải hội hiện tiền đều được thấy. Bấy giờ ông Duy Ma Cật nghĩ bụng rằng: Ta sẽ không rời khỏi chỗ này, tiếp nhận thế giới diệu hỷ đem về đây. Ta sẽ rời tất cả Thiết Vi Sơn, Tu Di Sơn và tất cả núi lớn, núi nhỏ, biển cả, sông ngòi, nguồn lạch, suối khe, mặt trời, mặt trăng, các tinh tú, tiếp nhận Thiên Cung, Long Cung, Quỷ Thần, Phạm Thiên Cung, tiếp nhận các chúng Bồ Tát thanh văn cả thành ấp, tụ lạc nam nữ lớn nhỏ, tiếp thỉnh đức vô động Như Lai, cây Bồ Đề và các diệu liên hoa và những người có thể làm Phật sự trong mười phương, tiếp nhận ba đường hành lang báo thông, đồng từ, cõi Diêm Phù để thẳng lên cõi trời đạo lợi. Trên hành lang báo này, chư thiên tấp nập xuống lên kính lễ đức vô động Như Lai, nghe học lãnh thọ kinh pháp. Người cõi cung Phù Đề cũng dồn dịp chân hành lang tiến bước hướng về cõi trời đạo lợi, và mọi người đều thấy rõ hàng chư thiên ở thế giới diệu hỷ. Họ hoàn thành những công việc công đức lớn lao vô lượng như thế. Ta sát tiếp thụ trên từ cõi sắc cứu cánh, dưới tột cùng mé thủy luôn, đệt lên tay mặt của ta y như người thợ gốm ngắt bớt một mẫu đất thừa, rời tất cả những cảnh giới gần xa, đem về sáp nhập thế giới này như cầm một chàng hoa đẹp trên tay, giới thiệu chỉ bày cho toàn thể đại chúng trong hải hội. Ông Duy Ma Cật nghĩ như thế rồi liền nhập tam muội, hiện sức thần thông, dùng tay mặt cắt lấy thế giới diệu hỷ đem về sáp nhập vào cõi ta bà. Những hàng Bồ Tát thanh văn, chư thiên có chứng đắc thần thông, đồng thanh kêu lên lời cầu cứu: Thế Tôn, ai lấy chúng con đem đi, mong Phật cứu hộ. Đức vô động Như Lai nói: Việc đó không phải ta làm, do thần lực của ông Duy Ma Cật. Ông ấy đang làm chuyện đó để phục vụ khai ngộ và giáo hóa chúng sinh. Những người chưa được thần thông thì không hề hay biết về sự việc như thế đã xảy ra. Thế giới diệu hỷ dù được đem sáp nhập cõi ta bà mà thế giới ta bà không bị giãn rộng ra, thế giới diệu hỷ không vì vậy mà tóp hẹp. Vị trí của mọi sự vật vẫn y nhiên, không thay đổi một mảy may nào. Đây là lần thứ ba kinh giới thiệu cảnh tịnh độ. Lần thứ nhất muốn khai thị cho tôn giả Xá Lợi Phất nên Phật lấy ngón chân nhấn xuống đất, làm cho cõi ta bà trở thành cảnh tịnh độ như bao thế giới khác. Đoạn này nhằm nhắc nhở chúng sinh là tịnh hay uế đều là do con người. Khi tâm tịnh thì cõi nước Phật tịnh, ngược lại tâm bất tịnh, còn phiền não vô minh thì ở đâu cũng không có cõi tịnh được. Đó là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Thế giới ta bà mà con người cho rằng có nhiều tội lỗi xấu xa, đầy phiền não khổ đau, nhưng chính Đức Phật cũng sống ở đây mà tâm của Ngài rất tự tại, rất thanh tịnh, cũng như tất cả những cõi giới thanh tịnh khác của mười phương chư Phật. Nói cách khác, khi một người có tâm thanh tịnh, không còn phiền não vô minh, thì người ấy dù ở đâu, cõi ấy là cõi thanh tịnh. Lần thứ hai, ông Duy Ma Cật sử dụng khả năng bất khả tư nghị, khiến 32.000 tòa sư tử to lớn lộng lẫy trang nghiêm của thế giới Tu Di Tưởng vào trong tịnh thất của ông, nhằm giới thiệu một cõi tịnh độ cách xa thế giới ta bà trên 42 ức hằng hà xa thế giới. Tuy cảnh tịnh độ xa xôi như thế mà có thể đem về cõi ta bà trong khoảnh khắc là thâm ý của kinh muốn nhắn nhủ chúng sinh đừng mong cầu ở cõi tịnh độ xa xôi vời vợi nào khác, mà chỉ cần giữ cho tâm thanh tịnh thì cảnh tịnh độ xa xôi kia sẽ hiển hiện trong tâm thức của mình tức thì. Đây là lần thứ nhì Phật muốn nhấn mạnh câu tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Một lần nữa, kinh lại nhấn mạnh là tuy trong mười phương thế giới có rất nhiều cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm khác, có cõi xa, có cõi gần, nhưng nhất chân pháp giới khẳng định là thế giới thanh tịnh này cũng là thế giới thanh tịnh kia, không sai, không khác. Do đó chúng sinh không nên hoài công mà trông mong về thế giới này hay thế giới nọ, mà chính mình không tu sửa để có tâm thanh tịnh trước. Vì thế trong kinh A-di-đà xác định là nếu có chúng sinh muốn vãng sanh về thế giới của Phật A-di-đà thì trước hết họ phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Nhất tâm là chân tâm, là thấy được Phật tánh, tức là có tâm thanh tịnh rồi. Khi ấy thì chi kiến của mình sẽ không còn phân biệt có ta, có người, có thế giới này hay cõi thanh tịnh nọ, vì tất cả đều cùng chung nhất chân pháp giới, nghĩa là bản thể giống nhau, nhưng tùy theo duyên mà biến hiện sự sai khác. Thí dụ trong quả địa cầu của chúng ta, tùy theo địa dư mà con người chia thành trăm ngàn dân tộc khác nhau. Như Á Châu thì có dân da vàng là người Việt Nam, người Tàu, người Thái. Ở Âu Châu thì có dân da trắng là người Pháp, người Ý, người Đức. Ở Mỹ Châu thì có trăm ngàn bộ tộc da đỏ. Và ở Phi Châu thì có dân da đen. Vì chúng sinh duyên nghiệp khác nhau nên dựa theo nghiệp lực mà họ thọ sanh vào những vùng đất khác nhau, thành những giống dân khác nhau, đó là hiện tượng duyên khởi. Nhưng tất cả con người dù là da vàng, da đen, da trắng hay da đỏ thì bản thể vẫn như nhau, cùng chung Phật tánh, cùng chung máu đỏ và nước mắt mặn. Vậy nhất chân pháp giới là hiện tượng, tuy có khác nhau nhưng tất cả đều cùng chung bản thể. Hiểu thấu suốt như vậy thì gọi là lý vô ngại. Thí dụ thứ hai là khi cầm một cục nước đá, chúng ta tư duy quán chiếu thì biết rằng muốn có nước đá thì phải làm cho nước lạnh đông lại. Mà nước thì là sự tổng hợp của hai nguyên tử hydrogen và một nguyên tử oxygen. Nhưng mỗi nguyên tử hydrogen hay oxygen được cấu tạo bởi rất nhiều âm điện tử và trung hòa tử. Khi đã hiểu thấu suốt sự tạo thành của vật chất như thế thì đây là sự vô ngại. Bây giờ quý vị hãy nhìn những đợt sóng vô cùng vô tận trên biển. Tuy những làn sóng nhấp nhô cao thấp cũng không ngoài nước. Làn sóng thay đổi là hiện tượng, còn mặt nước phẳng lặng êm đềm nằm sâu dưới lòng đại dương là bản thể thanh tịnh của nước. Vì thế hiện tượng là lý và bản thể thanh tịnh là sự. Nhưng lý và sự không thể tách rời nhau, bởi vì sóng là do nước mà thể nước thanh tịnh là cũng do nước. Do đó hiện tượng và bản thể dung thông với nhau. Khi động tức là có gió thì bản thể biến thành hiện tượng, tức là nước biến thành sóng. Khi tịnh, gió lặng thì hiện tượng trở thành bản thể, nghĩa là sóng biển trở thành thanh tịnh. Nói cách khác, hiện tượng không ngoài bản thể và bản thể không rời hiện tượng. Bản thể duyên sanh ra hiện tượng, tức là bất biến mà tùy duyên, và hiện tượng trở về với bản thể, tức là tùy duyên mà bất biến. Vậy hiện tượng là bản thể và bản thể là hiện tượng, như tâm kinh đã xác định: sắc tức là không, không tức là sắc. Đây chính là lý sự vô ngại pháp giới. Chung quanh thế giới của con người, chúng ta thấy đâu đâu cũng là tứ đại, tức là đất, nước, gió, lửa. Bây giờ hãy nhìn kỹ lại con người của chính mình thì cũng thế, cũng cấu thành bởi tứ đại. Bởi vì chúng ta ăn rau cỏ, trái cây, ngũ cốc, uống nước, hít thở không khí, hấp thụ sức nóng của mặt trời. Nếu nói con người là cây cỏ hoa lá, ngũ cốc, ngũ quả thì không đúng, mà nói con người không cần cỏ cây, hoa lá, ngũ cốc, ngũ quả từ đất, nước, lửa, không khí để sống thì cũng không đúng. Do đó vạn pháp là bất tức bất ly. Hiểu rõ như thế thì đây là sự vô ngại pháp giới. Đến đoạn kinh này, ông Duy Ma Cật nhập tam muội, nghĩa là vào chánh định, vận dụng thần thông lấy tay mặt cắt thế giới diệu hỷ, đem sắp nhập vào cõi ta bà mà không chật hẹp, không thêm không bớt. Vạn pháp trong pháp giới nhất chân lúc nào cũng tương ứng, tương túc, tương nhập, tương dung, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, nên bản thể các pháp dung thông vô ngại và vượt qua mọi hình tướng vật chất, nên không có lớn nhỏ, rộng chật, mà chỉ có tâm thể hòa hợp làm một. Một lần nữa, ông Duy Ma Cật muốn giới thiệu một cõi tịnh độ ở ngoài thế giới ta bà. Nhưng muốn đạt đến cảnh giới thanh tịnh này, thì chúng sinh cũng phải giữ tâm mình cho được thanh tịnh, như như bất động, bằng cách phá tan tâm phân biệt ích kỷ hẹp hòi chấp trước, mà quay về sống với tâm vô động, là chân tâm, là bản thể, là cội nguồn phát sinh ra tất cả. Mà tâm tịnh thì trí tuệ sẽ phát sinh để thấy được sự huyền diệu an vui. Phải chăng đó cũng là ý nghĩa của hai chữ nước diệu hỷ và Phật vô động? Đây là lần thứ ba kinh muốn nhấn mạnh với chúng sinh là tâm tịnh thì có thế giới tịnh, nghĩa là khi tâm tịnh thì ta bà là diệu hỷ, còn tâm bất tịnh thì diệu hỷ là ta bà. Kinh đã dùng ba phương tiện, ba hình ảnh khác nhau để chứng minh cho chúng sinh thấu hiểu một mục đích, một chân lý tối thượng trên con đường vô thượng Bồ Đề là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo toàn thể đại chúng trong hải hội rằng toàn thể đại chúng đã được thấy thế giới diệu hỷ và thấy Đức vô động Như Lai rồi chứ. Các vị đã thấy sự trang nghiêm đẹp đẽ huy hoàng tráng lệ của thế giới diệu hỷ chứ. Các vị thấy Bồ Tát và Thanh Văn chúng cõi kia tịnh hạnh và thanh bạch chứ. Toàn thể đại chúng đồng thanh bạch Phật rằng, dạ, chúng con đều đã thấy. Đức Phật lại dạy, nếu Bồ Tát muốn được cõi Phật thanh tịnh như vậy, cần phải học theo con đường hành đạo của Đức Vô Động Như Lai. Trong thế giới diệu hỷ hiện hữu, cõi ta bà có 14 ức người phát tâm vô thượng Bồ Đề, muốn sanh sang thế giới diệu hỷ của Đức Vô Động Như Lai. Bấy giờ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đồng thọ ký rằng, tất cả các vị muốn sanh sang cõi nước kia đều sẽ được như nguyện. Trong những giờ phút thế giới diệu hỷ hiện hữu ở cõi ta bà, tác động vào tâm lý, kích khởi thiện căn của những chúng sinh hữu duyên, đem lại nhiều lợi lạc. Sự kiện ấy trôi qua, tất cả đại chúng đều thấy cảnh giới ta bà bỗng nhiên trở về trạng thái cũ. Tại sao Phật lại thọ ký cho số người nhiều như thế? Đây có lẽ là lòng thương xót chúng sinh, tâm đại từ bi của Phật chăng? Trong tất cả mọi chúng sinh không phân biệt nam nữ giàu nghèo, thông minh hay khờ dại, đều có sẵn cái chân tâm thường trú hay thể tánh tịnh minh mà Kinh Pháp Hoa gọi là chi kiến Phật, Kinh Niết Bàn gọi là Phật tánh, Kinh Hoa Nghiêm gọi là trí huệ Phật, Kinh Lăng Nghiêm gọi là chân tâm và Kinh Viên Giác gọi là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Do đó, nếu có chúng sinh nào muốn sanh về cõi tịnh độ hay muốn được giải thoát giác ngộ thì chỉ cần thực hiện lời của Như Lai dạy là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh và dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm. Nghĩa là khi nào tâm của mình tịnh thì sẽ có cõi Phật tịnh. Mà muốn được cõi Phật tịnh thì chính mình phải tự sửa đổi cho được cái tâm tịnh trước. Như thế thì Phật thọ ký chẳng qua là lời khuyến khích để cho chúng sinh cố gắng tinh tấn nỗ lực tu hành. Nhưng muốn về cõi tịnh thì chính mình phải tu tâm dưỡng tính, loại bỏ tánh tham tật đố, phân biệt chấp trước, nghiêm trì sáu căn và giữ tam nghiệp thân khẩu ý thanh tịnh thì chắc chắn sẽ có cõi Phật thanh tịnh. Đây chính là Phật độ, chứ Như Lai không hề gia trì, phù hộ hay cứu rỗi cho ai hết, tức là ông tu ông chứng, bà tu bà đắc vậy thôi. Đức Phật bảo, Xá Lợi Phất, ông đã thấy thế giới diệu hỷ và Đức Vô Động Như Lai rồi chứ? Dạ, con đã thấy Bạch Thế Tôn. Con mong muốn cho tất cả chúng sinh được cõi nước thanh tịnh trang nghiêm như cõi Đức Vô Động Như Lai và có sức thần thông như ông Duy Ma Cật vậy. Con cũng mong cho mọi người có đủ duyên lành thân cận cúng dường để được nhiều lợi lạc. Con nghĩ rằng những chúng sinh hiện tại hoặc sau Phật diệt độ được nghe kinh này sẽ được lợi ích khó nghĩ bàn. Nghe rồi tin hiểu, giảng thuyết đúng như pháp tu hành. Người đó được xem như trong tay đã cầm giữ được kho tàng pháp bảo của Như Lai. Người như thế là cúng dường pháp, mà cúng dường pháp tức là cúng dường Phật. Người biên chép diễn giải kinh này phải biết chỗ thất của họ ở có Phật. Ai nghe kinh này mà khởi tâm tùy hỷ, không lâu sẽ thành tựu nhất thiết trí. Nghe kinh này tin hiểu chừng một bài kệ bốn câu, Vì người khác truyền đạt ý kinh, phải biết đó là người đã được Như Lai thọ ký thành tựu quả vô thượng chánh biến chi giác rồi. Đây là pháp bảo, là chiếc thuyền rắn chắc để đưa chúng sinh từ bờ mê đến bến giác. Nếu chúng sinh biết ý giáo phụng hành, thực hành đứng đắn lời dạy trong kinh để chuyển phàm thành thánh, thì trong tay của họ đang giữ được kho tàng pháp bảo vô giá của Như Lai. Nhưng kinh điển chỉ là văn tự, cho nên dù kinh có hay, chúng sinh có đọc thuộc lòng mà không tư duy quán chiếu và ứng dụng thực hành những lời dạy trong kinh thì cũng chẳng ích lợi gì. Cũng như trong túi có viên ngọc quý mà không biết sử dụng thì viên ngọc quý kia có khác gì viên sỏi đá tầm thường. Vì thế người xưa có câu ngọc bất trác bất thành quý, nghĩa là ngọc kia mà không rũa mài đánh bóng thì không thành ngọc quý. Nghe kinh, học kinh và thực hành kinh để mình được giải thoát giác ngộ, tức là tự giác, rồi sau đó giúp cho người cùng đến chỗ giác ngộ như mình, tức là giác tha chứ không ôm lòng ích kỷ, thì thực hành đứng đắn hạnh Bồ Tát và tiến về vô thượng Bồ Đề. Kinh này là giáo lý viên đốn đại thừa, nghĩa là giáo lý giúp cho chúng sinh viên thành Phật đạo nhanh chóng. Vì thế, nếu hành trì kinh để lợi ích cho mình thì cũng như cúng dường pháp, và chính sự lợi ích của mình giúp chúng sinh tin theo mà tu học để có thể giải thoát cho chính họ thì cũng như đã cúng dường Phật rồi vậy. Vì người mà tạo duyên lành, ngay cả dùng một bài kệ bốn câu để gieo hạt giống Phật trong chúng sinh có cơ hội nảy mầm đơm hoa và kết quả thì cũng như được Như Lai thọ ký thành tựu quả vô thượng chánh biến chi giác rồi vậy. Chương thứ 13, cúng dường pháp. Bấy giờ Thiên Đế Thích Đề Hoàn Nhân trước đại chúng đứng lên bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, con dù theo Phật và văn thù sư lợi từ lâu, đã nghe trăm ngàn kinh điển nhưng chưa từng nghe kinh điển quyết định thực tướng bất khả tư nghị, tự tại thần thông như vậy. Theo sự hiểu biết của con, qua ý nghĩ và mục đích của Phật dạy, nếu chúng con nghe theo kinh pháp này, tin hiểu, thọ trì đọc tụng, tu hành đúng như kinh dạy, thì người đó đã đóng bít các cửa ác thú, khai thông đại lộ Niết Bàn. Người này thường được chư Phật hộ niệm, hàng phục được ngoại đạo, đánh đuổi được ma quân, tăng trưởng quả Bồ Đề, vững ngồi nơi đạo tràng, bước theo giới chân Phật mà đi. Bạch Thế Tôn, nếu có người thọ trì đọc tụng đúng theo lời kinh mà tu hành, con cùng các quyến thuộc sẽ cúng dường mọi sự, và ở xóm làng, thành thị, núi rừng chỗ nào có kinh này, quyến thuộc chư thiên chúng con đến đó nghe pháp và tu học. Chúng con bằng mọi phương tiện khiến cho những ai chưa tin phát khởi lòng tin, người đã tin sẽ giữ gìn hộ pháp. Cúng dường là lối nói thanh cao của chữ cung dưỡng. Cung là cung cấp, còn dưỡng là dưỡng nuôi. Thí dụ như trong gia đình thì con cái cung dưỡng cho cha mẹ, tức là cung cấp tiền bạc vật thực để dưỡng nuôi cha mẹ. Còn đối với các bậc chân tu đạo cao đức trọng thì để lòng cung kính. Người Phật tử tuy cũng đem vật thực cung cấp nuôi dưỡng họ, nhưng lại dùng chữ cúng dường thay vì cung dưỡng. Khi cho tiền bạc đồ ăn cho người nghèo khổ thì chúng ta gọi là bố thí. Còn những người tu hành thì chúng ta gọi hành động này là cúng dường. Cúng dường có hai cách. Thứ nhất, tài cúng dường, là đem tiền bạc vật thực, áo quần, thuốc men để đem lại sự an lạc cho thân. Hai, pháp cúng dường là in kinh, dịch sách, làm CD, in DVD, thọ trì, đọc tụng, giảng thuyết tu hành, ngồi thiền, niệm Phật, trì chú, giữ gìn chánh pháp để đem lại lợi ích cho tâm. Nói cách rộng rãi là sống và làm theo lời Phật dạy để mang lại lợi ích cho mình và cho tất cả chúng sinh. Hy sinh buông xả tất cả để đạt tới chân lý và đem những chân lý vừa đạt được để cứu giúp chúng sinh vượt thoát ra khỏi biển khổ sông mê, làm lành, tránh dữ, giữ cho tâm thanh tịnh, thì đây là cách cúng dường cao thượng nhất. Phật dạy rằng, tốt lắm Thiên Đế, Như Lai rất bằng lòng thiện ý của ông. Kinh này nói rõ về những sự kiện bất khả tư nghị vô thượng chánh đẳng chánh giác của chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Thiên Đế, Giả sử 3.000 đại thiên thế giới chư Phật ở trong đó nhiều như số tre nứa, lau sậy, lúa bắp, cây cỏ, lùm rừng. Nếu có người thiện nam thiện nữ đem trọn đời của mình tôn trọng, cung kính, tán thán, cúng dường đầy đủ mọi thứ cần dùng, cúng dường cho đến khi chư Phật diệt độ, rồi lấy xá lệ phất của toàn thân Phật xây tháp bằng thất bảo rộng 4 lần quả địa cầu, cao tột cõi phạm thiên, dùng tất cả hương hoa, anh lạc, tràng phan, kỳ nhạc hay đẹp nhất đời, hiến trọn kiếp sống để cúng dường phục vụ chư Phật đông nhiều như thế. Thiên đế, ông nghĩ thế nào? Người vun trồng cội phước như thế, phước đức có nhiều chăng? Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phước đức đó dù đem trọn kiếp nói cũng không sao hết được. Thiên đế đáp, Phật bảo rằng, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe kinh điển bất khả tư nghị giải thoát này, tin hiểu, thọ trì đọc tụng, tu hành, thì phước đức còn nhiều hơn người cúng dường vật chất cho chư Phật kia. Bởi vì Bồ Tát của chư Phật đều từ kinh này mà sanh ra, mà tướng Bồ Đề thì vô hạn lượng. Thế cho nên phước đức cũng vô hạn lượng. Trời Đế Thích nói rằng đây là kinh bất tư nghị giải thoát, nghĩa là kinh diễn tả về thật tướng, bản thể, chân lý một cách cao siêu không thể nghĩ bàn. Cho nên chúng sinh nếu chịu tu học và thực hành đúng theo ý kinh, thì chính họ sẽ được giải thoát ngay trong cõi đời này. Vì thế kinh này thuộc loại viên đốn đại thừa, tức là được giải thoát nhanh. Kinh này do ông Duy Ma Cật là người bất tư nghị, nói kinh bất tư nghị, biểu diễn nhiều lần bất tư nghị cảnh để khai thị và giúp cho chúng sinh tu theo pháp bất tư nghị, ngỏ hầu thành tựu bất tư nghị trí tuệ và sau cùng giải thoát bất tư nghị vô thượng chánh biến tri giác, ngang hàng quả vị chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai. Cho dù cúng dường hằng hà sa số 10 phương chư Phật, xây tháp thất bảo mà thờ xá lợi, thì tất cả những phước đức này cũng không bằng thọ trì, đọc tụng và phát tâm tu hành. Vì tài cúng dường cho dù có lớn lao cách mấy, thì cũng chỉ đem lại lợi phước báo hữu lậu trong cõi trời hay cõi người, nhưng đến khi phước cạn thì vẫn rơi rớt trong vòng luân hồi sinh tử, chịu cảnh khổ đau như thường. Còn pháp cúng dường phát sinh công đức vô lậu, và những chủng tử này sẽ đưa chúng sinh đến chỗ giải thoát giác ngộ. Vì thế kinh cũng có câu, giả linh cúng dường, hằng sa thánh, bất như kiên dũng, cầu chánh giác. Nghĩa là cho dù có cúng dường chư Phật nhiều như cát sông Hằng, cũng không bằng quyết tâm dũng mãnh, cầu thành Phật. Ngày xưa khi Bồ Tát Bồ Đề Đạt Ma vào yết kiến vua Lương Võ Đế, nhà vua rất tự hào, đã xây trên 480 ngôi chùa và độ không biết bao nhiêu tăng ni, nên khoe với tổ rằng, công đức của tôi có lớn không? Tổ đáp, không có công đức gì hết, vì tất cả việc làm tốt của nhà vua chỉ là phước đức hữu lậu trong thế gian. Còn công đức thì chính nhà vua phải tu, phải chứng mới có, chứ không thể lấy tiền của dân làm công đức cho riêng mình được. Vì tầm quan trọng của kinh, cho nên người thọ trì biên chép, đọc tụng, giảng thuyết tu hành theo kinh này thì có phước đức to lớn vô cùng, không thể nghĩ bàn, và cũng là cách cúng dường chư Phật 3 đời, quá khứ, hiện tại và vị lai vậy. Phật dạy tiếp, thiên đế, thuở quá khứ cách nay vô lượng biên A Tăng kỳ kiếp, lúc bấy giờ có Đức Phật Hiệu Dược Vương Như Lai, ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế giam giải, vô thượng sĩ, điều ngụ, trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Thế giới của Đức Phật đó tên là Đại Trang Nghiêm. Kiếp tên Trang Nghiêm, Phật thọ mạng 20 tiểu kiếp, chúng đệ tử Thanh Văn 36 ức, Na Do Tha, Bồ Tát Tăng có 12 ức. Này Thiên Đế, khi bấy giờ có vị chuyển luân Thánh Vương tên là Bảo Cái, có đầy đủ thất bảo, làm chủ tứ thiên hạ. Vua có 1.000 người con, đoan chính dũng kiện, có khả năng chinh phục mọi kẻ địch thù. Thuở ấy, Đức Vua cùng quyến thuộc hết lòng cung kính, cúng dường Đức Dược Vương Như Lai mọi thứ cần dùng, trải thời gian dài 5 kiếp. Qua 5 kiếp rồi, nhà vua dạy các con rằng, các con hãy kế tục theo hạnh của cha đã làm, phải đem hết thân tâm mà cúng dường Đức Phật. 1.000 người con đều hoan hỷ vâng lãnh lời dạy của vua cha, thành tâm cúng dường Đức Dược Vương Như Lai trải 500 kiếp nữa. Trong đó có một vương tử tên là Nguyệt Cái thiền tọa tư duy. Đáng tiếc thay, ta chưa hiểu được, chẳng biết còn cách cúng dường nào khác tôn quý hơn cách cúng dường này chăng. Do sức thần Phật, trong không gian có tiếng vọng, thiện nam tử cúng dường pháp ưu việt hơn tất cả mọi cúng dường. Vương tử bèn hỏi, cúng dường pháp là thế nào? Tiếng vọng, ngươi nên hỏi Đức Dược Vương Như Lai, ngươi sẽ biết thế nào là cúng dường pháp. Vương tử Nguyệt Cái bèn đến chỗ Dược Vương Như Lai, cúi đầu làm lễ dưới chân Phật, đứng nép một bên thưa, bạch Thế Tôn, trong tất cả sự cúng dường pháp ưu việt hơn hết, con chưa hiểu ý nghĩa cúng dường pháp là thế nào, kính mong Thế Tôn vì con dạy bảo. Mỗi vị Phật đều có đủ 10 trí lực và ứng cúng, thánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật, Như Lai và Thế Tôn. Do đó nếu muốn gọi Phật là Thế Tôn, Như Lai hay chánh biến chi đều được cả. Tiếng vọng trong không gian không có nghĩa là tiếng vọng của đấng thần thánh gì cả, mà đây chính là tiếng nói của chân tâm. Khi chúng ta nghĩ đúng, làm lành và thành tâm thì chân tâm hiển bày, do đó tiếng nói của chân tâm lan tỏa, cũng như ánh sáng huyền diệu lóe lên trong tâm thức lúc bấy giờ. Trong tất cả phương cách cúng dường thì pháp cúng dường là cao quý nhất, vì đó chính là con đường duy nhất đưa đến giải thoát giác ngộ. Đức Phật dạy, này thiện nam tử, ngươi hãy lắng nghe Như Lai sẽ vì ngươi nói rộng về ý nghĩa người cúng dường pháp phải làm gì. Người cúng dường pháp là người có khả năng nghe những kinh điển giáo lý sâu xa của chư Phật nói ra mà những người thế gian khó tin, khó hiểu, khó tiếp thọ, vì quá ư vi diệu, thanh tịnh tuyệt trần, vô nhiễm, vô vi, vượt ra ngoài tư duy phân biệt của người thường. Những kinh nhiếp thuộc về pháp tạng của Bồ Tát là dấu ấn của Đà La Ni, những thứ kinh đưa con người đến địa vị bất thối chuyển, hoàn thành lục độ, thuận với pháp Bồ Đề trên hết trong các kinh. Kinh điển Đại Thừa là kinh dạy cho chúng sinh về giáo lý liễu nghĩa, tức là giáo lý giải thoát giác ngộ. Vì thế, nếu chúng sinh không có chủng tánh Đại Thừa thì sẽ khó nghe, khó tin và dĩ nhiên không thể thực hành theo kinh được. Ngày xưa khi Đức Thế Tôn thuyết giảng về Nhất Thừa Phật Đạo trong kinh Pháp Hoa thì có trên 5.000 đệ tử bỏ Phật. Ngược lại, nếu chúng sinh chịu tu học thì sẽ mang lại lợi ích vô cùng vô tận, không thể nghĩ bàn, và có tâm bất thối chuyển, tức là tâm không bỏ cuộc, vì kinh này có giá trị cao nhất. Những kinh nghĩa dạy cho người tu hành thể nhập đại từ bi, xa lìa các ma sự và các tà kiến. Nghe kinh nghĩa như thế, không nghi ngờ sợ hãi như thuyết tu hành, gọi là cúng dường pháp. Lại nữa, người cúng dường pháp là người có khả năng nhận thức chân lý, tùy thuận pháp nhân duyên sanh tỏ ngộ chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh, vô thọ mạng, thấu triệt nghĩa không, vô tướng, vô tác, vô khởi của vạn pháp, có thể khiến cho chúng sinh ngồi đạo tràng mà chuyển pháp thân. Chư thiên long thần tán thán, có thể khiến cho chúng sinh thể nhập kho tàng pháp bảo của Phật, nắm trọn hết trí tuệ của hiền thánh, nói rõ những đạo lý của Bồ Tát làm, y cứ vào nghĩa thật tướng của các pháp, tuyên rõ nghĩa vô thường, khổ, không, vô ngã và tịch diệt để cứu hộ những chúng sinh sai phạm cấm giới và những ngoại đạo ma quân, những người nặng nghiệp tham, sân, si, sợ sệt dân chừa, những kinh điển chư Phật khen ngợi, trái đường sinh tử, chỉ nẻo niết bàn, mười phương chư Phật hộ niệm và nói ra. Nghe kinh điển như thế mà tin sâu hiểu kỹ, thọ trì, đọc tụng vì các chúng sinh phân biệt, giải nói rõ ràng và giữ gìn kinh pháp đó. Làm được những điều như thế gọi đó là cúng dường pháp. Thế nào là ma sự và tà kiến? Ngày nay mỗi khi trong nhà có người chết thì người Phật tử thường mời chư tăng đến cầu siêu, bắt ấn, giải nước cam lồ để cho vong linh được vãng sanh về nơi cực lạc. Đây là tục lệ xưa bày ra làm cho nó ấm cúng và để chứng tỏ cho người đời là con cháu có hiếu, biết lo cho ông bà cha mẹ được vãng sanh về cõi Tây Phương cực lạc vậy thôi. Hay là làm cho người sống được rạng rỡ mặt mày, chứ người chết thật ra không có kết quả gì hết. Bởi vì dựa theo giáo lý nhân quả thì làm sao thành tựu được. Cả đời người thì không lo tu hành, sống xa hầm sụp hố, chạy theo tham đắm lợi danh, làm nô lệ cho vô minh phiền não. Đến khi chết thì tất cả nghiệp báo hiện về để quyết định sự tái sanh của thần thức. Như thế thì làm sao chư tăng cải đổi được số mạng cho mình được. Chính Đức Phật còn không làm nổi thì phàm tăng ai dám bảo đảm có thể chuyển nghiệp được cho kẻ khác. Nhân nào quả nấy, trồng khế chua thì ăn quả chua, ngược lại trồng quýt ngọt thì hưởng quả ngọt. Khi đã thấu hiểu giáo lý tối thượng đại thừa thì nên loại bỏ những tư tưởng đen tối này mà nhắm thẳng vào những tư tưởng vô thường, vô ngã, vô tác, vô tướng, vô khởi của vạn pháp mà tu hành, để có tâm thanh tịnh mà có được sự giải thoát thật sự. Đời này chính mình có giải thoát thì còn lo gì tương lai không có giải thoát. Ngược lại, nếu đời này mình làm nô lệ cho vô minh phiền não thì kiếp sau phải chịu xa hầm sụp hố vậy thôi. Nên nhớ, chủ trương của đạo Phật là ông tu ông chứng, bà tu bà đắc. Do đó không có chuyện ông tu mà bà đắc được. Ma sự và tà kiến là người Phật tử chưa thoát hẳn vọng chấp mê lầm mà đi ngược hoàn toàn giáo lý của Đức Phật. Chủ trương và tôn chỉ của đạo Phật là độ sanh chứ không phải là độ tử. Thấu hiểu chân lý vô ngã, vô nhân, vô chúng sinh và vô thọ mạng, nghĩa là không có mình, không có người, không có chúng sinh và không có tuổi thọ, tức là phá được cái chấp về ta, phá tan tập khí ngã mạn, không còn phân biệt có ta, có người. Mình cũng không thì người cũng không, nghĩa là phá chấp ngã và phá được chấp pháp. Vạn pháp là không thì làm gì có vật gì bền chắc trường tồn vĩnh cửu, nên tâm không còn mê đắm. Đó là phá được vô thọ mạng. Nếu phá được bốn món này thì sẽ có tâm thanh tịnh, và đây là chủ yếu của kinh Kim Cang. Vạn pháp là không, vì vạn pháp không có chủ thể, không có tự tánh, nên vạn pháp là vô ngã, tức là không. Tuy vạn pháp hình tướng có khác nhau, nhưng bản thể thì bất biến là tướng không. Vì thế không tướng mới chính là thật tướng của vạn pháp. Đối với nhân sinh vũ trụ thì khi hữu duyên thì bản thể duyên khởi mà sinh ra vạn pháp. Ngược lại, khi duyên hết thì vạn pháp trở lại với bản thể ban đầu. Tất cả những hiện tượng này là do duyên khởi chứ không có ai là tác giả, cho nên mới gọi là vô tác, vô khởi. Nghe kinh, hiểu kinh và hành theo kinh mới là cúng dường cao quý nhất. Lại nữa, người cúng dường pháp là người đối với các pháp đúng như lời dạy của kinh mà tu hành, tùy thuận pháp nhân duyên, xa lìa tà kiến, chứng nhập pháp nhẫn vô sanh, thể nhập sâu sắc diệu lý vô ngã, vô chúng sinh. Đối với chân lý nhân duyên, nhân quả không nghi ngờ chống trái, xa lìa tất cả ngã sở hữu, trên đường học đạo tiến tu ý nghĩa bất y ngữ, y trí bất y thức, y liễu nghĩa kinh bất y liễu nghĩa kinh, y pháp bất y nhân, người cúng dường pháp còn là người tùy thuận pháp tướng. Đối với các pháp không có tướng sở nhập, cũng không có chỗ sở quy, vì hiểu rằng vô minh rốt ráo tịch diệt, cho đến sanh cũng rốt ráo tịch diệt, nên lão tử cũng rốt ráo tịch diệt. Khởi quán như thế, nhận thấy rõ ràng 12 nhân duyên không có tướng tận chung, cũng không có tướng khởi thị. Học pháp như thế, hành những pháp như thế, gọi đó là người cúng dường pháp tối thượng, thể nhập diệu lý vô ngã, vô chúng sinh, tức là không chấp có mình và có người, tức là phá cho được cái bản ngã. Tu hành là đi ngược lại với thế trần, nghĩa là người thế gian thì đề cao bản ngã để được quyền cao chức trọng, mọi người tôn quý. Ngược lại, người tu Phật thì phải diệt cho hết bản ngã để cho tâm được thanh tịnh mà giải thoát. Phải thấu hiểu tứ y pháp, y nghĩa bất y ngữ, văn tự lời nói là không thật, nên đừng quan trọng, mà chỉ nên chú ý đến ý nghĩa của kinh mà thôi. Thí dụ như chúng ta tụng một hồi kinh Pháp Hoa hay tâm kinh thuộc lòng mà không thấu hiểu ý nghĩa của kinh thì không thực hành đúng ý nghĩa bất y ngữ, bởi vì chân lý của Phật không có ngôn ngữ nào diễn tả hết. Y trí bất y thức, trí là trí tuệ, còn thức là cảm tình, cho nên chúng sinh nên lấy lý trí sáng suốt mà hành sự, chứ đừng vì cảm tình theo chùa này tiên thầy kia thì hỏng một đời tu hành của mình. Trí tuệ là bất cứ ai nói đúng chánh pháp thì ta nghe, hành đúng chánh pháp thì ta theo, y liễu nghĩa, bất y liễu nghĩa. Liễu nghĩa là giải thoát ra khỏi sinh tử luân hồi, cho nên chúng sinh không nên quan trọng những vật chất của thế gian, vì của thế gian phải trả lại cho thế gian. Y pháp bất y nhân, pháp là kinh điển, là lời dạy của Phật, là kim chỉ nam đưa đến giải thoát giác ngộ. Ngày nay có rất nhiều giáo hội, tông phái làm cho Phật giáo suy đồi. Vì thế y pháp là chỉ nghe lời Phật dạy, chứ đừng nghe theo ông này bà nọ, hay không dựa vào sắc diện của ai mà không nói và thực hành đúng chánh pháp. Các pháp không có tướng sở nhập là không có ai làm ra nó, và các pháp không có chỗ sở quy là cuối cùng nó chẳng đi về đâu cả. Khi duyên hợp thì gọi là sanh, và khi duyên tan rã thì mất, chứ không có ai tạo tác, vì vạn pháp là trùng trùng duyên khởi, tan rồi hợp và hợp rồi tan. Đó là tùy duyên bất biến và tùy bất biến, tùy duyên, chứ không có cái gì thật sanh hay thật mất. Cũng như tấm thân thất đại của chúng ta, khi đủ nhân duyên thì thân này còn, thất đại sống, đến khi duyên hết, thân hoại, thất đại tan rã. Cho nên thân thất đại này là không có tướng sở nhập và không có chỗ sở quy. Nếu nói theo kinh Bất Liễu Nghĩa, mới có vô minh, có hành, có thức, có sanh, có lão tử. Nhưng kinh Liễu Nghĩa Đại Thừa thì làm gì có vô minh, làm gì có hành. Tại sao? Đâu ai tìm trong mình mà thấy được vô minh. Khi mê thì thấy có vô minh, còn ngộ thì làm gì có vô minh. Vì vô minh là loại khách và trần, là bên ngoài. Do đó khi mình mê thì nó đến, nó tác động hoành hành. Còn khi thức tỉnh, vô minh mất, khách trần tan biến. Thí dụ như khi thấy cảnh chướng tai gai mắt làm cho lòng ta nóng giận, thấy cảnh khó chịu, tức là khách trần bên ngoài, chứ nó đâu có phải là của mình. Mình khó chịu là vì mình mời khách vào trong nhà, làm cho tâm điên đảo. Nếu thức tỉnh thì đóng biết sáu cánh cửa để sống với tự tánh thanh tịnh của mình, thì khách trần làm sao vô nhà để quấy phá mình được. Người hiểu đạo thì sanh tử là chuyện thường, vì sống ở chết về, có gì phải sợ. Sống thì cũng như tạm trú trong khách trọ, chứ đâu là nhà của mình mà luyến tiếc.
Đừng mong ai cho mình nụ cười, đừng quên đi phút giây hiện tại. Đừng mong ai cho mình hạnh phúc, ta quay về nương tựa trong ta. Hạnh phúc đâu phải đi tìm nhọc nhằn, đời đau thương ta quyết tâm thề nguyện, đường tu tâm sẽ là đất mới, thăm tranh niệm đem về nơi nơi. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bằng niềm cầu hơi thở, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắp tranh niệm đem nguồn yên. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạng, tình anh em sẽ là xương sống thắm tranh niệm xây nhà của ta. Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại. Vì tình nào thương ta hơn ta đâu? Đường quy tâm bắt nhịp cầu hững thờ, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm tranh niềm đem muôn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình no ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống thắm tranh niệm xây nhà của ta.
Đức Phật bảo, Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái theo Đức Phật Dược Vương, nghe học pháp như thế, được nhu thuận nhẫn, bèn cởi bảo y đang mặc trên mình, dâng lên cúng dường Phật và bạch rằng, bạch Thế Tôn, sau Như Lai diệt độ, con sẽ thực hành cúng dường pháp để thủ hộ chánh pháp. Kính mong Thế Tôn thương xót, dùng oai thần vững mạnh, khiến cho con đủ nghị lực, hàng phục ma quân, tu Bồ Tát hạnh. Đức Dược Vương Như Lai biết ý nghĩ từ thâm tâm của Vương Tử Nguyệt Cái, bèn thọ ký: Nguyệt Cái, đời sau ông sẽ truyền trì chánh pháp, làm tường thành hộ pháp, khiến cho Phật pháp cửu trụ thế gian. Vương Tử Nguyệt Cái cởi áo và đồ trang sức cao quý mà cúng dường Phật để tỏ lòng tôn kính và biết ơn. Thật ra Phật Dược Vương đâu có cần dùng áo hay những đồ trang sức lộng lẫy này, nhưng ở đây kinh muốn nói đến sự buông xả, dám hy sinh từ bỏ tất cả những gì mà người đời cho là cao quý tốt đẹp. Của cải vật chất quý báu thế gian chính là sự ràng buộc vô hình làm cho tâm bất tịnh, cho nên Vương Tử mới thức tỉnh mà đổi lấy chánh pháp của Phật để có được sự an lạc thanh tịnh giải thoát mà không có của cải vật chất thế gian nào sánh bằng. Pháp cúng dường giúp tỳ kheo Nguyệt Cái tăng trưởng nghị lực mà xa lìa mọi cám dỗ ham muốn ngũ dục lạc của thế gian là tiền bạc, sắc đẹp, danh vọng, ăn ngon, ngủ nghỉ, và phát tâm đại từ đại bi cứu giúp tất cả chúng sinh. Đức Thích Ca dạy tiếp: Thiên Đế, Vương Tử Nguyệt Cái liền sau đó, con mắt chánh pháp tỏ sáng và thanh tịnh, nghe Dược Vương Như Lai thọ ký cho, bèn đem hết tín tâm suốt ra, tinh tấn tu tập, thiện pháp, không bao lâu, được năm thứ thần thông, đầy đủ đạo Bồ Tát, có sức tổng trì biện tài vô đoạn. Sau Phật diện độ, đem sức tổng trì thần thông và biện tài đã được truyền bá chánh pháp của Dược Vương Như Lai, tùy cơ phân bổ, tinh tấn, giữ gìn trọn 20 tiểu kiếp, nguyệt cái tỳ kheo giáo hóa trăm muôn ức người vững bước tiến trên con đường vô thượng Bồ Đề. 14 Na Do Tha người phát tâm sâu sắc đối với quả thanh văn, bích chi Phật, vô lượng chúng sinh được phước quả cõi trời. Này Thiên Đế, vua Bảo Cái xưa kia không phải là ai xa lạ, chính là người được thành Phật hiệu Bảo Diệm Như Lai hiện nay. 1000 vương tử xưa kia là 1000 Phật trong hiện kiếp. Vị Phật trước hết hiệu Ca La Cư Tôn Đà Như Lai, vị Phật sau rốt hiệu là Lâu Trí Như Lai, còn tỳ kheo Nguyệt Cái chính là ta đây vậy. Như vậy đó Thiên Đế, đấy là điều trọng yếu phải biết. Hãy nên đem pháp mà cúng dường, cúng dường pháp tối ưu việt hơn tất cả mọi cách cúng dường nào khác. Thế cho nên Thiên Đế, hãy đem pháp cúng dường mà cúng dường chư Phật. Tỳ kheo Nguyệt Cái vì dám từ bỏ tất cả những tài sản quý báu, những thú vui vật chất giả tạm của thế gian đã cột chặt con người vào những hệ lụy của phiền não khổ đau, mà quyết tâm tinh tấn tu hành, giữ gìn và truyền bá rộng rãi chánh pháp của Phật, cũng như giáo hóa vô lượng chúng sinh, trải qua trọn 20 tiểu kiếp, nên ngày nay thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Vua Bảo Cái và 1000 người con nhờ đem hết thâm tâm ra cúng dường chư Phật trên 500 kiếp, nay đều thành Phật. Duy chỉ có tỳ kheo Nguyệt Cái vì cúng dường pháp nên thành Phật trước, và ngài là vị Phật thứ tư trong tiểu kiếp thứ 9. Sau cùng, thực hành pháp cúng dường không những chỉ in kinh, đọc tụng, trì chú mà phải có khả năng nghe những kinh điển giáo lý thâm sâu vi diệu mà người đời khó nghe, khó tin, khó hiểu, khó hành, rồi sanh tâm ham mộ, không có ý sợ hãi, nghi ngờ và phát tâm dũng mãnh theo lời kinh dạy mà tu hành. Thực hành pháp cúng dường cũng là hy sinh những thứ quý báu của thế gian để được cái kho tàng pháp bảo suốt thế gian, bỏ phiền não sinh tử khổ đau để đổi lấy sự an vui thanh tịnh niết bàn, bỏ phước báo của trời, người để được trí tuệ viên thông vô ngại của hiển thánh. Có thực hành pháp cúng dường thì có tâm thanh tịnh, và từ đó mới có cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Được như thế thì con người sẽ kiến tạo cho mình một thế giới vô cùng an lạc hay tịnh độ của thế gian vậy. Chương thứ 14, Phẩm Trúc Lụy. Trúc là phó trúc, dặn dò một cách thân thiết vì tính cách quan trọng của bộ kinh. Lụy là gánh vác việc khó khăn, nặng nhọc. Do đó, trúc lụy là dặn dò người sau tiếp tục gánh vác một việc làm khó khăn nặng nhọc. Đây là kinh bất khả tư nghị, là pháp bảo giúp cho chúng sinh giải thoát giác ngộ trong một đời này, nên Đức Phật mới dặn dò những đệ tử phải giữ gìn kinh cẩn thận và đem ra truyền bá cho những đời sau. Vì tài bảo mất thì dễ kiếm lại, nhưng pháp bảo mất thì chúng sinh phải sống trong phiền não khổ đau biết đến bao giờ. Đức Phật gọi Bồ Tát Di Lặc bảo: Này Di Lặc, nay ta đem pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà ta từng tu tập chứa nhóm trải qua vô lượng a tăng kỳ kiếp phó trúc cho ông. Những kinh điển như thế, sau Phật diệt độ, ở hậu thế các ông hãy nỗ lực truyền bá rộng rãi ở chốn nhân gian, đừng để cho pháp lý tối thượng thừa mai một. Vì sao? Bởi trong đời vị lai vẫn có kẻ thiện nam, người thiện nữ và thiên long quỷ thần, càn thát bà, la sát, có khả năng ham mộ pháp đại thừa, phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Giả sử họ không được nghe những kinh điển thượng thừa liễu nghĩa như thế thì thiệt thòi quá lớn lao. Ngược lại, họ được nghe kinh liễu nghĩa thẩm thâm này, phát khởi tín tâm sâu sắc lãnh thọ, hành trì đối với chúng sinh hữu duyên, có khả năng tiếp thụ quảng bá tuyên truyền, làm cho nhiều người cùng được lợi ích. Đức Phật Thích Ca thọ ký cho Bồ Tát Di Lặc một đời nữa sẽ thành Phật. Vậy một đời dài khoảng bao lâu? Một đời nữa là ám chỉ tiểu kiếp thứ 10, mà mỗi tiểu kiếp có 16 triệu năm, 20 lần tiểu kiếp mới thành một trung kiếp, tức là 320 triệu năm, và sau cùng 4 lần trung kiếp mới thành một đại kiếp. Do đó một đại kiếp là 1.28 tỷ năm. Khoa học ngày nay chứng minh con người xuất hiện trên trái đất khoảng 4.5 tỷ năm, tức là gần 4 đại kiếp của nhà Phật và thế giới vũ trụ, chỉ xuất hiện khoảng 13.7 tỷ năm mà thôi. Dựa theo kinh Phật Thuyết Di Lặc Đại Thành Phật và kinh Di Lặc Thượng Sanh, vào lúc Đức Thích Ca sinh tiền, con người sống thọ khoảng 100 tuổi. Một tiểu kiếp là một lần giảm và một lần tăng. Hiện tại chúng ta đang ở trong thời kỳ giảm. Cứ giảm hay tăng một tuổi thọ thì phải mất 100 năm. Do đó từ khi Đức Phật nhập diệt đến nay trên 25 thế kỷ, tuổi thọ của con người giảm xuống còn 75 tuổi. Nói cách khác là 25 thế kỷ về trước, con người trung bình sống tới 100 tuổi, nhưng ngày nay chỉ sống tới 75 tuổi mà thôi. Khi giảm tới 10 tuổi thì bắt đầu tăng, nghĩa là cần tới 6.500 năm nữa, lúc ấy con người chỉ thọ khoảng 10 tuổi thì chu kỳ tăng bắt đầu. Chu kỳ tăng này tiếp tục cho đến khi tuổi thọ của con người là 8.4 vạn, tức là con người sống hoài cho đến 84.000 tuổi mới chết, thì chu kỳ bắt đầu giảm. Chu kỳ bắt đầu giảm dần cho đến khi con người chỉ còn sống đến 48.000 năm thì Bồ Tát Di Lặc mới giáng sinh mà thành đạo dưới gốc cây Long Hoa. Như thế thì cần đến trên 8 triệu năm nữa mới có Phật Di Lặc ra đời. Dựa theo văn minh khoa học của con người ngày nay thì phẩm chất cuộc sống của nhân loại ngày càng sút giảm. Thí dụ ở Hoa Kỳ, 40 năm về trước dân số chỉ có khoảng 200 triệu mà năm 2008 đã vượt qua 300 triệu. Còn ở Việt Nam, năm 1975 có khoảng 340 triệu dân, năm 2008 đã tăng trưởng gần 100 triệu. Khắp nơi trên thế giới cũng như vậy. Trung Hoa có trên 1 tỷ 300 triệu dân, đất đai của địa cầu không tăng mà dân số cứ tăng vùn vụt, thì làm sao nhân loại có đủ thức ăn, vật dụng, nhà cửa để cung ứng cho nhu cầu. Vì thế mà thực phẩm biến chế là cách thức thỏa mãn nhu cầu trong tương lai. Nhưng con người càng tùy thuộc hóa chất thì sức khỏe sẽ bị giảm dần. Đến khi số người quá đông, tranh giành, giết hại nhau để sống thì tai họa thật lớn sẽ xảy ra để quét sạch phần lớn con người trên mặt quả địa cầu này. Lúc đó, tuổi thọ của con người là 10 tuổi. Những người có phước đức còn sống sót thì bắt đầu sống an bình trong thế giới mới với không khí, cảnh vật trong lành, tinh khiết hơn. Nhờ đó mà tuổi thọ tăng dần cho đến khi họ sống tới 84.000 tuổi thì chu kỳ giảm bắt đầu. Chu kỳ giảm tiếp tục cho đến khi con người chỉ còn sống khoảng 48.000 năm thì Phật Di Lặc ra đời. Do đó, một tiểu kiếp là tăng 8 triệu năm rồi giảm 8 triệu năm, tổng cộng thành 16 triệu năm là như vậy. Di Lặc, ông nên biết Bồ Tát có hai dạng: một, ham thích văn từ bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo, chuốt trao; hai, không khiếp sợ những kinh nghĩa sâu xa, đứng như thật tướng mà thể nhập. Hạng ham văn tự bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo, phải biết đó là hạng tân học Bồ Tát. Hạng người ngôn từ khách sáo gác bỏ ngoài tai, văn tự chuốt trao, nghi lễ rườm rà khử bỏ, đối với kinh điển đại thừa liễu nghĩa thẩm thâm, không có lòng sợ sệt, có khả năng thể nhập như thuyết tu hành, thọ trì đọc tụng, nghe rồi tâm thanh tịnh an vui, phải biết đó là hạng người Bồ Tát trao dồi đạo hạnh đã lâu đời rồi. Này Di Lặc, lại còn có hạng người cũng thuộc làng tân học. Một, từ trước họ chưa được nghe kinh điển thẩm thâm liễu nghĩa, nay nghe họ sanh tâm sợ sệt nghi ngờ, không tùy thuận nổi, lại còn hủy báng không tin, thốt lên những lời bảo thủ rằng: hồi nào giờ tôi chưa từng nghe những giáo lý như thế, sau nay lại nói như vậy, kinh đó từ đâu mà có, đó là thứ kinh gì? Hai, có hạng người vẫn thọ trì giải quyết thâm nghĩa của kinh, nhưng không chịu thân cận cúng dường, cung kính tôn trọng, có lúc lại còn phê phán chỉ trích kinh. Hai hạng người như thế, phải biết, đó là những hàng Bồ Tát tân học, họ là những người tự hủy hoại phước đức trí tuệ của mình. Họ không thể hấp thụ được những kinh nghĩa thẩm thâm để điều phục lấy tâm của mình. Bồ Tát có hai hạng. Thứ nhất, hạng thứ nhất là Bồ Tát ham thích văn từ bóng bẩy, ngôn ngữ khách sáo, thì đây là những Bồ Tát tân học nên chưa thâm nhập Bồ Tát đạo, vì thế mà trí tuệ căn lành chưa phát triển bao nhiêu. Thứ hai, hạng thứ hai là Bồ Tát tu hành cao, căn cơ đã thuần thục nên không đắm nhiễu vào văn tự ngôn ngữ, không sợ sệt, không nghi ngờ, cho dù đó là kinh điển thẩm thâm vi diệu. Họ ham mộ tư duy quán chiếu và phấn chí đúng như lời kinh mà tu hành, thì đây là những Bồ Tát đã trồng sâu căn lành rất nhiều đời nhiều kiếp. Đó chính là thực hành đúng y nghĩa bất y ngữ vậy. Thật vậy, không có văn từ ngôn ngữ nào có thể chuyên trở hết tư tưởng của chân lý. Vì thế mà khi con người cảm chứng được sự thanh tịnh giải thoát thì chỉ có riêng họ biết mà thôi. Mặc dù họ vẫn sống quây quần với nhân sinh xã hội, họ nhận chứng sự an vui thanh tịnh tịch diệt niết bàn, trong khi chúng sinh vẫn còn điên đầu với phiền não khổ đau. Vì sự vi diệu này mà kinh nói là bất khả tư nghị là như vậy. Hiện nay trong Phật giáo có Nam Tông và Bắc Tông. Nam Tông tức Phật giáo Tiểu Thừa hay Phật giáo Nguyên Thủy chỉ tin tưởng những kinh điển mà Phật nói ra trước thời Bát Nhã. Đó là Trường A Hàm, Trung A Hàm, Tạp A Hàm, Tăng Nhất A Hàm và Kinh Pháp Cú. Còn Phật giáo Đại Thừa thì tin tưởng vào Kinh Bát Nhã, Kinh Pháp Hoa, Kinh Viên Giác, Kinh Duy Ma Cật, Kinh Đại Niết Bàn. Do đó, hạng Bồ Tát thứ nhất là muốn ám chỉ cho Phật giáo Nam Tông và hạng Bồ Tát thứ hai là cho Phật giáo Đại Thừa. Lại nữa, Di Lặc còn có hai hạng Bồ Tát dù tin hiểu sâu đối với kinh pháp này nhưng vẫn còn tự làm tổn thương phước đức trí tuệ, không chứng được vô sanh pháp nhẫn. Một, khinh thường các hạng Bồ Tát tân học không dạy dỗ cho họ tiến lên. Hai, dù tự mình hiểu sâu nghĩa thú của kinh nhưng còn chấp mắc phân biệt. Mặc dù Phật giáo Nam Tông vẫn còn chấp trước không công nhận những kinh điển Đại Thừa, nhưng đừng nên khinh chê mà cần khuyến khích họ tiến lên tiếp thọ giáo lý Đại Thừa để viên thành Phật đạo. Thêm nữa, cho dù có thâm hiểu kinh điển vi diệu thì cũng đừng có tâm phân biệt chấp có cao có thấp, tán kỷ hủy tha, tức là trọng mình khinh người. Phật pháp không có cao có thấp, chân lý lúc nào cũng bình đẳng, Phật tánh ai ai cũng như nhau. Do đó, nếu chúng sinh bỏ hết tâm phân biệt chấp trước, không thấy có Tiểu Thừa, Đại Thừa, không còn phân biệt xuất gia, tại gia, không còn quan trọng tu chùa hay tu nhà, không còn thấy khác biệt khi còn tóc hay cạo đầu, áo thường hay áo thụng, vì tất cả đều là con Phật, cùng có chung một tôn chỉ và mục đích là giải thoát giác ngộ, thì đây chính là nhất thừa Phật đạo vậy. Di Lặc Bồ Tát nghe nói, liền bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, thật chưa từng có, theo lời Phật dạy, con sẽ tránh xa những điều khuyết điểm mà Thế Tôn đã chỉ vẽ ra. Con sẽ phụng trì pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác mà Như Lai đã thực hiện và tích lũy trong vô lượng A Tăng kỳ kiếp. Đời vị Lai, nếu có người thiện nam thiện nữ cầu Đại Thừa, con sẽ khiến cho trong tay của họ cầm được những kinh điển liễu nghĩa thẩm thâm như vậy và khiến cho họ thọ trì, đọc tụng, truyền bá rộng cho nhiều người cùng nghe hiểu tu hành. Phải biết đó là thần lực của Di Lặc gia hộ kiến lập mà nên. Phật khen, lành thay Di Lặc, như ông đã phát nguyện, Như Lai rất vui lòng và sẽ hỗ trợ thiện ý của ông. Bây giờ tất cả chư Bồ Tát đều chấp tay bạch Phật rằng, bạch Thế Tôn, sau khi Như Lai diệt độ, chúng con cũng đem hết sức mình truyền bá sâu rộng trong các cõi nước 10 phương pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác của Như Lai đã dạy, lại vận dụng mọi phương tiện và khả năng hỗ trợ cho những người thuyết pháp truyền bá kinh này được thuận lợi thập phần viên mãn. Bấy giờ Tứ Thiên Vương bạch Phật, bạch Thế Tôn, nơi nơi chốn chốn thành ấp tụ lạc núi rừng đồng nội, chỗ nào có người thọ trì đọc tụng biên chép giảng giải kinh này, con sẽ sai các quyến thuộc đến đó nghe pháp và đến để bảo hộ phạm vi 100 do tuần, khiến cho các thứ thiên ma tà quái cuồng tín si mê đều không có cơ hội để quấy phá người truyền bá giảng thuyết kinh này. Bấy giờ Đức Phật bảo, A Nan, ông hãy thọ trì kinh này và truyền bá sâu rộng ở đời sau. Dạ bạch Thế Tôn, con xin vâng lời Phật, con đã nắm vững những phần cốt lõi thâm sâu rồi. Bạch Thế Tôn, kinh này tên gọi là chi? Ông A Nan hỏi. Phật bảo, kinh này tên là Duy Ma Cật Sở Thuyết, cũng gọi là kinh bất khả tư nghị giải thoát pháp môn, ông hãy như vậy thọ trì. Phật nói kinh này xong, trường giả Duy Ma Cật, đại trí văn thủ Sư Lợi, Xá Lợi Phất và hàng chư thiên, người, Atula cùng tất cả đại chúng nghe, rồi đều hoan hỷ tín thọ phụng hành. Lời kết: Đức Phật ngồi tham thiền nhập định dưới cội Bồ Đề suốt 49 ngày đêm, và lời nói đầu tiên mà chính Ngài đã thốt ra sau khi chứng nghiệm chân lý là cái mà chính ta đã khổ công tìm kiếm ròng rã suốt 11 năm, chính là cái mà tất cả chúng sinh đã có sẵn trong họ. Đó chính là chân tâm, là Phật tánh sáng suốt vĩnh hằng, là tự tánh thanh tịnh bản nhiên mà đã bị cái vỏ cứng của vô minh che phủ, nên chúng sinh không nhận biết mà mãi kiếm tìm những ảo giác bên ngoài, nên cuộc sống còn lặn hụp trong phiền não khổ đau. Do đó, cho dù Đức Phật có thuyết bao trăm hội, có nói bao nhiêu bộ kinh, thì nội dung vẫn không ngoài mục đích dẫn dắt cho chúng sinh tự mình ngộ nhập chân lý hay chứng nhập Phật chi kiến. Tất cả kinh điển, pháp môn tu tập trên thế gian này chỉ là phương tiện, là ngón tay, là chiếc thuyền để giúp cho mỗi chúng sinh tùy theo căn cơ, hoàn cảnh và trình độ mà tự mình chứng nghiệm chân lý. Con người lúc nào cũng chạy theo tham đắm vật dục, làm nô lệ cho tư kỷ cá nhân, nên xa dần với Phật tánh thanh tịnh mà sống trong điên đảo khổ đau. Giáo lý của Đức Phật là chiếc thuyền nan vững chắc, giúp cho chúng sinh chống lại bao sóng gió chập trùng trên biển trầm luôn và quay về với bến bờ thanh tịnh bình yên để có cuộc sống an vui tự tại. Có hồi đầu thị ngạn, có đến được bờ giải thoát giác ngộ thì mới thấy được ánh sáng thiêng liêng huyền diệu của chân lý mà sống với con người thật của chính mình, mà nhà Phật gọi là bản lai diện mục, là chân nhân, là tự tánh thanh tịnh mà chúng ta đã bỏ quên nó đi. Kinh Duy Ma Cật được xuất hiện vào thời Phật nói kinh Phương Đảng cũng không ngoài mục đích dùng bao thí dụ phương cách để giúp cho chúng sinh thấy được chân tâm Phật tánh của chính mình. Kinh giới thiệu trưởng giả Duy Ma Cật là một thương gia phú hộ, giàu sang phú quý, có địa vị trong xã hội như trăm ngàn chúng sinh khác trong thế giới này. Nhưng cho dù sống trong nhung gấm lụa là tiền rừng bạc biển, vợ con tôi tớ đầy nhà, mà ông ta không hề bị dính thứ này làm cho tâm ô nhiễm. Ông luôn nói chánh pháp, lấy chánh pháp làm phương châm cho hành động, và sau cùng là sống đúng với chánh pháp mà không cần phải cạo đầu hay đắp y, mà chỉ thể hiện qua hình tướng của một trưởng giả, của một cư sĩ mà thôi. Vì chủ yếu của kinh là giúp cho chúng sinh không còn quan trọng hình tướng bên ngoài, mà phải quay về để thấy và sống với thật tướng, tức là chân tâm, là Phật tánh của chính mình. Nên ông Duy Ma Cật tuy bề ngoài là một người thường, nhưng bên trong ông có tâm hồn và đạo hạnh của một vị đại Bồ Tát. Triết lý Tây Phương có câu rằng chiếc áo không làm nên người tu sĩ, thì chân lý về thật tướng trong kinh Duy Ma Cật quả thật là siêu việt tuyệt vời, để giúp cho chúng sinh tránh xa những ảo tưởng và tùy thuộc vào những nhận xét sai lầm từ hình dáng bên ngoài. Toàn bộ của kinh là chuyển tâm chứ không chuyển cảnh, bởi vì một khi tâm thay đổi thì cảnh sẽ chuyển theo. Một người có tâm thanh tịnh không chạy theo tham đắm lợi danh, thì dầu cho hoàn cảnh xã hội có thay đổi như thế nào thì tâm của người đó cũng không bao giờ bị ô nhiễm. Ngược lại, một người tâm bất tịnh thì chắc chắn sẽ thay đổi tâm tánh khi đối diện với lục dục thất tình. Kinh mở đầu bằng cách giới thiệu một lối nhìn mới về chân tâm. Một khi chúng sinh biết quay về sống với trực tâm, thâm tâm và bồ đề tâm của chính mình thì sẽ có tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh có nghĩa là tâm bình đẳng giữa tất cả chúng sinh. Vì có sự bình đẳng nên không có sự phân biệt giữa ta và người, vì người và ta vốn là một. Thật vậy, chúng ta đều là những giọt nước trong đại dương của sự sống. Tuy là một thành phần nhỏ bé, nhưng chúng ta vẫn có thể kinh nghiệm được toàn thể sự sống của đại dương. Con người lúc nào cũng ảo tưởng những gì mình không thể nắm bắt được, cho nên khi đối diện với thực tế thì đâm ra thất vọng. Đức Phật sống trong thế giới ta bà mà chúng ta gọi là thế giới tội lỗi xấu xa bất toàn ô trược. Nhưng dưới nhãn thức của Ngài thì thế giới này đâu có khác gì những cõi tịnh độ của chư Phật trong mười phương không khác. Tại sao? Bởi vì thế gian đối với người còn vô minh phiền não thì bất tịnh, tội lỗi xấu xa, còn kẻ được giải thoát, tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh thì lúc nào cũng ung dung tự tại, thanh thoát an nhàn. Vì thế, tôn chỉ của kinh là tùy kỳ tâm tịnh tắc Phật độ tịnh, và dục tịnh Phật độ, tiên tịnh kỳ tâm, nghĩa là nếu tâm của mình thật thanh tịnh, không còn vô minh phiền não quấy phá thì thế giới này chính là cõi Phật thanh tịnh, chứ không cần tìm cõi tịnh độ ở đâu xa. Cõi Phật không ở trên cao cũng chẳng ở xa, mà chính là ở ngay trong tâm của con người. Một khi chúng sinh đoạn hết vô minh phiền não để trở thành sáng suốt giác ngộ, chân lý, thì tâm đó chính là tâm Phật. Thế giới này chính là cõi tịnh độ vậy. Do đó, cốt tủy của kinh là khẳng định cho người Phật tử xuất gia hay tại gia là ở đâu tu cũng được. Vì tu là tu tâm chứ không tu cảnh, cho nên ở nhà, ở chợ và ngay trong sở làm, nơi nào cũng là đạo tràng thanh tịnh cả. Kinh giới thiệu 3 lần cảnh tịnh độ để giúp cho chúng sinh thấu hiểu rằng hễ có tâm tịnh thì có Phật tịnh. Lần thứ nhất, Đức Phật Thích Ca muốn khai thị cho tôn giả Xá Lợi Phất thấy rằng thế giới ta bà này cũng chính là cõi Phật thanh tịnh như bao cõi tịnh độ của mười phương chư Phật, bằng cách lấy ngón chân nhấn xuống đất. Khi con người biết kiềm chế tham sân si mạn nghi tà kiến để có tâm thanh tịnh, thì cho dù họ sống trong bất cứ xã hội nào thì thế giới đó chính là cõi Phật thanh tịnh. Cái thế giới ta bà mà con người cho rằng có nhiều tội lỗi xấu xa, đầy phiền não khổ đau, nhưng chính Đức Phật cũng sống ở đây, mà tâm của Ngài rất tự tại, rất thanh tịnh, không hề có phiền não khổ đau, thì ta bà chính là cõi tịnh độ vậy. Lần thứ hai, trưởng giả Duy Ma Cật sử dụng khả năng bất khả tư nghị, khiến cho 32.000 tòa sư tử to lớn lộng lẫy trang nghiêm của thế giới tu di tưởng vào trong tịnh thất của ông. Tuy cảnh tịnh độ xa xôi, 42 ức hằng hà xa thế giới như thế, mà có thể đem về trong khoảnh khắc là thâm ý của kinh, muốn nhắn nhủ chúng sinh đừng mong cầu ở cõi tịnh độ xa xôi vời vợi nào khác, mà chỉ cần giữ cho tâm của mình được thanh tịnh thì cảnh tịnh độ xa xôi kia sẽ hiển hiện trong tâm thức của mình tức thì. Tuy trong vũ trụ bao la có rất nhiều cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm khác, nhưng nhất chân pháp giới khẳng định rằng thế giới thanh tịnh này cũng chính là thế giới thanh tịnh kia, không sai, không khác. Lần thứ ba, ông Duy Ma Cật vào chánh định, vận dụng thần thông, lấy tay mặt cắt thế giới diệu hỷ, đem sáp nhập vào cõi ta bà mà không chật hẹp, không thêm, không bớt, tất cả vạn pháp trong nhất chân pháp giới, thì lúc nào cũng tương ứng, tương túc, tương nhập, tương dung, lý vô ngại, sự vô ngại, lý sự vô ngại và sự sự vô ngại, nên bản thể của các pháp dung thông vô ngại và vượt qua mọi hình tướng vật chất, nên không có lớn, có nhỏ, rộng chật, mà chỉ có tâm thể hòa hợp làm một. Một lần nữa, ông Duy Ma Cật muốn giới thiệu một cõi tịnh độ ở ngoài thế giới ta bà, nhưng muốn đạt đến cảnh giới thanh tịnh này thì chúng sinh phải giữ cho tâm của mình được thanh tịnh bằng cách phá tan tâm phân biệt ích kỷ, hẹp hòi chấp trước, mà quay về sống với tâm vô động. Đó chính là chân tâm, là bản thể, là cội nguồn phát sinh ra tất cả. Kinh đã dùng 3 phương tiện, 3 hình ảnh khác nhau để chứng minh cho chúng sinh thấu hiểu một mục đích, một chân lý tối thượng trên con đường vô thượng Bồ Đề là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh. Chủ yếu của kinh là đề cao tư tưởng Đại Thừa bằng cách phục hưng tinh thần hoạt động của Phật giáo Nguyên Thủy. Kinh khuyến khích phong trào tu học Phật cho cả hai giới xuất gia và tại gia, và mang lại một luồng sinh khí mới cho đạo Phật, làm cho mọi người có cơ hội thực hành Bồ Tát Đạo để tìm sự giải thoát giác ngộ ngay trong cuộc đời này. Đó chính là tự độ rồi độ tha và tự giác rồi giác tha. Chính tư tưởng tự giác rồi giác tha sẽ đem con người gần với nhau hơn, vì một khi lòng từ bi phát triển trọn vẹn, con người sẽ không còn ao ước giải thoát cho riêng mình, vì họ thấy mình và chúng sinh là một, không hề khác nhau. Cho nên nếu chúng sinh còn vướng mắc trong vòng đau khổ thì làm sao họ có thể giải thoát cho riêng mình được. Tôn chỉ của kinh là đề cao nguyên lý bất nhị hay vào pháp môn không hai để gạn lọc tất cả những sự phân biệt đối đãi trong tâm thức, mà chính là tội nguồn của phiền não khổ đau. Sống trong thế giới tương đối, con người nhìn đâu thấy đâu cũng có hai, nghĩa là còn thấy có cao, có thấp, có tốt, có xấu, có thiện, có ác, có giàu, có nghèo, có mình, có người, có xuất gia tại gia, có chùa lớn chùa nhỏ, có Phật đứng Phật ngồi, có da trắng da đen. Ngược lại, nguyên lý bất nhị cho rằng cái hai ấy không phải là hai, vì chúng là song lập, cùng tồn tại bất khả phân ly. Chân lý ở đây không phải là không thấy có sự khác nhau về hình tướng của vạn pháp, mà là không chấp về sự khác biệt về hình tướng đó. Không muốn dẫn dắt chúng sinh đừng nhìn cuộc đời bằng hai mặt đối đãi, vì đó chỉ là cái nhìn của nhục nhãn dựa theo hình tướng biến đổi sinh diệt bên ngoài nên dễ bị sai lầm. Muốn có cái nhìn hoàn hảo, chính xác, con người phải dùng mắt trí tuệ để chiếu soi mà nhận biết rằng tuy chúng sinh, vạn vật, ngay cả vũ trụ có hình dáng khác nhau, tính nết khác nhau, nghiệp báo nặng nhẹ khác nhau, nhưng tất cả đều có chung một cái rất thiêng liêng cao cả mà ngôn ngữ không thể nào diễn tả được, nên chính Đức Phật gọi nó là chân tâm trong kinh Lăng Nghiêm, là tri kiến Phật trong kinh Pháp Hoa, là Phật tánh trong kinh Đại Niết Bàn, là trí tuệ Phật trong kinh Viên Giác, là Như Lai Viên Giác Diệu Tâm trong kinh Viên Giác. Đây chính là tự tánh thanh tịnh bản nhiên, tức là bản lai diện mục có sẵn trong tất cả mọi chúng sinh. Nếu có thể nói được, diễn tả được thì Đức Phật chỉ gọi một tên là đủ, chứ đâu cần phải gọi bằng nhiều cái tên như thế. Tuy được gọi bằng nhiều tên khác nhau mà không có cái tên nào là tên thật cả. Chỉ khi nào chúng sinh tự mình thể chứng được sự thanh tịnh tịch diệt của tâm, tức thì chính họ sẽ biết cái tên nào là tên thật. Một điểm sáng chói của kinh là giúp cho chúng sinh phá cho được chấp ngã, chấp pháp để có tâm thanh tịnh. Tuy Niết Bàn, Bồ Đề là an vui tịch diệt, thanh tịnh giải thoát hoàn toàn, nhưng kinh khuyên chúng sinh không nên để tâm chủ chấp vào đó. Bởi vì một khi còn mong cầu, cho dù đó là Niết Bàn, thì đây cũng là ý niệm tham. Nói cách khác, vô vi thanh tịnh là cứu cánh tột đỉnh của người còn đi trên con đường giải thoát giác ngộ. Nhưng cho dù có đạt được mục đích này, cũng đừng khởi tâm chấp trụ và khởi ý đam mê. Bởi vì đam mê thì giải thoát trở thành ràng buộc, và chấp trụ thì tâm không còn thanh tịnh mà biến thành sợ mất. Nhưng càng lo sợ thì mất mát sẽ đến nhanh hơn. Do đó, cái lo bây giờ thành ra cái khổ, cho nên Niết Bàn Bồ Đề bỗng nhiên biến mất, và dĩ nhiên thanh tịnh biến thành phiền não khổ đau như lúc ban đầu. Vì thế, khi đã thấu hiểu Bồ Đề Niết Bàn chính là tự tánh thanh tịnh của mình, thì chúng sinh chỉ cần tự hóa giải tất cả phiền não vô minh, thì tự mình có được Bồ Đề Niết Bàn, chứ đừng mong cầu trông đợi nó ở bất cứ nơi nào hay do Phật hoặc Bồ Tát ban cho. Sau cùng, kinh Duy Ma Cật dẫn dắt chúng sinh có được sự giải thoát ngay trong đời này và ngay trong thế giới ta bà này, mà không cần trông chờ, mong đợi đến kiếp sau hay ở bất cứ cõi tịnh độ nào. Tuy bề ngoài họ vẫn sống, sinh hoạt bình thường như muôn ngàn chúng sinh khác, nhưng bên trong họ có một sự giải thoát kỳ lạ, an lành, thoải mái, thanh tịnh, tự trong tâm hồn. Đây chính là sự giải thoát không thể nghĩ bàn, vì chỉ có người đó tự mình thấu hiểu và tận hưởng được sự thanh tịnh tịch diệt của sự giải thoát Niết Bàn mà người kế bên không hề hay biết. Có thể nói, kinh Duy Ma Cật có tánh cách như là một cuộc cách mạng của cư sĩ, bởi vì từ xưa đến nay, chỉ có những người xuất gia mới chứng đạt được thánh quả, mà chưa ai nói đến người cư sĩ chẳng những chứng đắc thánh quả mà còn siêu xuất hơn cả người xuất gia nữa. Thật ra đây cũng là tinh thần bình đẳng của nhà Phật, vì giải thoát giác ngộ không chỉ dành riêng ưu đãi cho thành phần xuất gia mà thôi. Khi chúng sinh không còn xét đoán việc đời qua hình tướng sinh diệt bên ngoài, mà quay về sống với thật tướng bất sinh bất diệt, với chân tâm, với Phật tánh vĩnh hằng thường có trong ta, thì hình tướng đầu tròn áo vuông hay xuất gia tại gia đâu có gì khác biệt. Vì thế kinh Duy Ma Cật đã khẳng định rằng quả vô thượng Bồ Đề không phải là cái hứa hẹn để cho mọi người mỏi mòn mơ ước trông đợi, mà trong tất cả chúng sinh ai ai cũng có khả năng đạt đến bằng nghị lực và trí tuệ của chính mình. Kinh Duy Ma Cật chưa phải là chân lý, nhưng kinh đưa chúng sinh đến để tự mình thể nghiệm chân lý. Vì đây là bất khả tư nghị kinh, nên chúng sinh không cần luận bàn suông, mà hãy tinh tấn tu học, thực hành những lời dạy trong kinh để vượt qua văn tự ngôn ngữ mà thâm nhập bản thể chân như, để thấy được thật tướng của vạn pháp, mà có được tâm thanh tịnh để biến cuộc đời phiền não khổ đau thành cảnh giới an vui tự tại, thanh thoát an nhàn như cõi tịnh độ của chư Phật trong mười phương thế giới vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lê Sĩ Minh Tùng. Phần âm nhạc trong bộ CD Kinh Duy Ma Cật này được trích dẫn từ website www.võtahân.com, là những bài đạo ca nổi tiếng do nhạc sĩ Võ Tá Hân sáng tác, được thực hiện công phu và đã cho phép chúng tôi được sử dụng trong việc hoằng hóa đạo pháp. Xin chân thành cảm tạ công đức vô lượng của nhạc sĩ Võ Tá Hân. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả Phật tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nếu quý vị độc giả, thính giả muốn cúng dường cho đợt ấn tống lần sau, hoặc muốn tặng sách hay bộ CD này cho thân nhân bằng hữu, xin vui lòng liên hệ với địa chỉ đã ghi.
Đường tu thôi ta đành miệt mài, vì không ai cho mình giải thoát, vì không ai cho mình tự tại, vì tình nào thương ta hơn ta đâu. Đường quy tâm bắt nhiệm cầu hỡi thờ, niềm tin yêu sẽ là nắng mới. Đường đi lên tuy có nhiều gian khổ, thắm tranh niềm đem muôn yên vui. Đừng mong ai cho mình hòa bình, đừng mong ai cho mình thanh thản, đừng mong ai cho mình nó ấm. Vì tình nào thân thương hơn tình ta? Dù bao lâu chưa nhìn được mình, đường ta đi con đường sang lạn, tình anh em sẽ là xương sống, thăm tranh niệm xây nhà của ta.